Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tinh
và Quốc Đông.
Những tưởng tượng thiếu lành mạnh.
Có thể nói rằng vào thế kỷ thứ 16 đã phát sinh ra một trào lưu tưởng tượng thiếu lành mạnh về ma quỷ. Chỗ nào người ta cũng thấy có ma quỷ. Người ta tưởng tượng ma quỷ phá vách, đủ kiểu đủ cách. Cuộc bút chiến của đạo Tin Lành vừa được thành lập chống lại Công giáo, chủ yếu nói về ma quỷ. Ngay từ đầu, tổ chức tự xưng là Giáo hội Tin Lành Cải cách cứ bị ám ảnh về những chuyện ma quỷ. Nếu trước thời Luther và Calvin, người ta đã bắt đầu truy lùng các tay hành nghề phù thủy, thì hai ông này không những đã không làm gì để ngăn cuộc truy lùng đó lại, mà còn dựa vào Thánh Kinh, vào Cựu Ước và Tân Ước để cho phép và khuyến khích các cuộc truy lùng đó. Ông Rorty viết,
Luther, Melanchthon và Calvin tin vào những chuyện ma quái, còn đồ đệ của họ là những tay giảng đạo cuồng tín, chỉ làm cho những người trở lại với phúc âm đã dễ tin lại càng dễ tin hơn vào những chuyện ma quái đó.
Những con số kinh hoàng.
Ông Brody đã đưa ra những con số không thể tin được về số lượng những vụ án ma thuật. Quả thật, ông ta đã hết sức thận trọng và vì ích lợi cho mọi người. Khi đưa ra những con số này, ông nói,
N. Van Quervick, Wovicki, thẩm định có 30.000 vụ án được đem ra xử trước các tòa ở Thumen, Luxembourg, El Ripons. Trong cuốn Khảo sát về ma thuật, trang 64, và có đưa ra một con số vừa phải hơn. Ông cho rằng có 50.000 vụ hành quyết trong nước Đức, Bỉ, Pháp. A. Luenti, trong cuốn Ma thuật, viết rằng vào thế kỷ 16, tại Lawrence, trong vòng 15 năm, có 900 người hành nghề phù thủy bị hành quyết. Tại Genève năm 1515, trong 3 tháng, có 500 người. Tại giáo phận Como, trong vòng 1 năm, có 1.000 người. Theo J. Francis, thì tại Saint-Port, trong 3 năm, có 25 vụ ma thuật bị xử thiêu. Theo G.C., trong cuốn Ma thuật ở Sandy, từ năm 1530 đến năm 1629, tổng số những vụ kiện cáo chống ma thuật tại quận Sandy lên tới 230 vụ. Theo C.E. Zuman, trong cuốn Những vụ án hình sự tại các quận vùng Lawrence, quyển 2, trang 48, từ năm 1553 đến năm 1669, có 740 vụ án. Nếu có một cuốn danh mục ghi lại đầy đủ các vụ án về ma thuật, thì chắc chắn nó phải là một tác phẩm đọc mệt nghỉ.
Trái với các dư luận, được các sử gia nổi tiếng nhất tin tưởng thời đó, sự thực không phải là tới cuốn thế kỷ 16, việc đàn áp ma thuật mới lên đến cực điểm. Các vụ trấn áp này tới thế kỷ 14 còn rất hiếm, có lên cao là ở thế kỷ 15. Các vụ án rầm rộ lên nhiều từ năm 1530, nghĩa là trong tiền bán thế kỷ 16. Nửa thế kỷ đầu cũng đổ máu nhiều như nửa thế kỷ sau. Chúng tôi muốn nói từ năm 1580 đến 1620 là dữ tợn nhất. Có lẽ người ta không thể sai lầm nhiều lắm khi cho rằng phần lớn việc phát sinh thứ văn chương nói về ma quỷ được bộc phát rõ ràng sau năm 1530 là do Luther và giáo phái Tin Lành. Đó là ý kiến của đức cha Jensen trong cuốn Nền Văn Minh ở Nước Đức, bộ lịch sử vĩ đại của ngài. Ngài viết:
thời đó, một loại văn chương chuyên nói về ma quỷ rất đa dạng và cũng rất quan trọng phát triển. Tại Đức, hầu như nó chỉ bắt nguồn từ giáo phái Tin Lành và nó phù hợp từng điểm một với giáo huấn của Luther và giáo phái của ông.
Luther và ma quỷ.
Chắc chắn trong toàn bộ giáo thuyết của Luther, ông đã gán cho ma quỷ một vai trò quan trọng hơn rất nhiều so với vai trò mà người ta đã gán cho ma quỷ trước thời của ông. Ông tự nhận, ông có những bằng chứng cá nhân về việc làm của ma quỷ. Phải, chính ông đã thấy Satan. Ông quả quyết như vậy với bất cứ ai. Ông viết:
Satan thường hiện ra dưới một lốp giả trang. Chính tôi tận mắt thấy nó hiện dưới lốp một con heo, một bó rơm đang cháy.
Ông kể lại cho bạn ông là Myconius rằng, vào năm 1521, tại Warburg, ma quỷ đến gặp ông định giết ông, và ông thường gặp nó trong vườn dưới lốp một con heo rừng màu đen. Năm 1530, tại Coburg, vào một đêm kia, ông nhận ra nó dưới hình một ngôi sao. Ông viết:
nó đi dạo với tôi trong phòng ngủ và giao cho hai con quỷ trách nhiệm canh chừng tôi. Đó là những con quỷ phát quan.
Ông thuật lại chi tiết những cuộc nói chuyện của ông với quỷ. Ông kể những trường hợp rất xác thực. Satan mưu hại người ta do bạn bè ông kể lại cho ông. Tại Sisens, có ba người đầy tớ bị quỷ bắt sống đem đi. Trên đường đi, Satan đã vặn cổ ông chủ quán trọ và đã đem một tên lính lên trên không. Tại Mube, một người say rượu đang chơi sáo cũng bị như thế. Tại Isenet, một người chơi sáo khác cũng bị quỷ đem đi. Dẫu mục sư Justice, Mernus và nhiều thầy truyền đạo khác thường xuyên canh chừng và giữ cẩn thận các cửa ra vào, cũng như các cửa sổ của căn nhà mà nạn nhân đang ở, người ta tìm lại được xác của người chơi sáo thứ nhất trên một dòng suối và xác của người thứ hai trong một bụi cây phỉ. Luther xác nhận tất cả những sự kiện trên một cách trang trọng. Ông nói:
đó không phải là những chuyện trên mây trên gió được bịa ra để cho người ta sợ đau, cũng không phải là những chuyện trẻ con như những người ham được khen là thông thái chủ trương, mà là những sự kiện có thật, đã thật sự gây kinh hoàng cho nhiều người.
Ông còn nói:
những con quỷ bị thất bại, bị sỉ nhục, bị đánh đập đã trở thành những con yêu tinh, vì có những con quỷ bị thái hóa. Và tôi có khuynh hướng tin rằng những con quỷ chính là những con quỷ thái quá ấy.
Ông ta có vẻ ưng ý với điều ông ta vừa phỏng đoán, vì ông cứ nhấn mạnh điều đó. Ông nói,
loài rắn và loài khỉ ưa bị ma quỷ nhập hơn là những loài khác. Satan ngự trong những con vật đó, nó nhập vào chúng và dùng chúng để gạ gẫm con người, và nhất là để làm hại con người. Ma quỷ đã cư ngụ ở rất nhiều quốc gia, nhưng đặc biệt nhiều hơn ở nước Phổ. Ở Laponis cũng có rất nhiều quỷ và các nhà ma thuật. Tại Thụy Sĩ, cách Lucerne không xa, trên một ngọn núi rất cao, có một cái hồ gọi là hồ Philato. Ở đó, ma quỷ làm đủ mọi thứ xấu xa ô uế. Trong xứ của tôi, có một ngọn núi cao gọi là Postepur, là núi của quỷ. Trên đó, có một cái hồ, khi có người ném xuống đó một viên đá nhỏ, thì lập tức có một cơn bão nổi lên, và cả vùng xung quanh đều bị tàn phá. Hồ này đầy dãy ma quỷ. Satan đã giam giữ chúng ở đó.
Tất cả những bản văn này được Đức cha Jensen trích dẫn trong tác phẩm đã nêu trên, cuốn 4, trang 433. Luther nói như vậy, không phải trong những lá thư riêng tư của ông hay trong những câu chuyện khi ăn cơm. Ngay trong những bài ông giảng, những điều nói về ma quỷ có một chỗ đứng quan trọng. Năm 1520, khi chưa hoàn toàn tách ra khỏi truyền thống Công giáo, ông đã tuyên bố rằng, khi ma quỷ và những người tội lỗi phạm tội về điều răn thứ nhất là họ tự chuốc lấy sự thất bại trong các công việc mình thực hiện và chuốc lấy bất hạnh cho định mạng của mình. Nhưng về sau ông thấy chỗ nào, việc nào cũng có ma quỷ nhúng tay vào. Trong bộ Giáo lý yếu lược của ông xuất bản năm 1529, bao gồm những ý niệm quen thuộc nhất của ông, ông dạy rõ ràng rằng chính ma quỷ xui khiến người ta gây lộn, ám sát nhau, gây mầm phản loạn, chiến tranh và những tai hại có tính cách lâu dài như chúng ta sẽ nói đến sau này. Và cũng chính nó gây ra sấm sét, bão bùng, mưa đá, khiến cho mùa màng bị tổn thất, súc vật bị chết và không khí bị nhiễm độc. Như thế thì không biết ông ta sẽ nói sao khi thấy những chiếc xe hơi thời nay nhả khói làm ô nhiễm môi sinh thành phố. Luther viết,
ma quỷ không ngừng đe dọa đời sống các Kitô hữu. Nó thích chí đổ xuống trên họ đủ mọi thứ đau khổ và tai họa để phá họ. Vì thế, biết bao nhiêu người đã chết một cách đau khổ. Người bị cắt cổ, người mắc chứng điên loạn. Chính chúng ném con nít xuống sông, chúng khiến cho người té ngã có thể chết được.
Ông cho rằng quyền hạn của ma quỷ rất lớn. Ông viết,
ma quỷ rất tài tình, chỉ cần một lá cây là nó có thể làm cho người ta chết được. Nó có nhiều loại thứ thuốc, nhiều loại độc dược hơn tất cả thuốc của các nhà bào chế trên thế giới hợp lại. Ma quỷ không ngừng đe dọa đời sống con người bằng những phương tiện riêng của nó. Chính ma quỷ đã làm không khí trở nên độc hại.
Đó không phải là những bản văn riêng lẻ hay ít gặp trong các phẩm của Luther. Người ta đọc thấy nhiều quả quyết khó tin do ngòi bút ông viết ra. Chẳng hạn, ông chắc chắn rằng có những thiếu nữ bị ma quỷ lạm dụng, khiến cho có thai vì tác động của nó, và những đứa trẻ được sinh ra do sự kết hợp ô trọc này là con của ma quỷ. Chúng không có linh hồn. Theo ông, chúng chỉ là những đống thịt, và ông đưa ra những lý lẽ không thể chối cãi là ma quỷ có thể tạo dựng một thân xác, nhưng không thể tạo nên linh hồn cho thể xác ấy được. Vì thế, linh hồn của những đứa trẻ ấy chính là Satan. Và ông kết luận một cách giáo điều rằng:
chẳng phải thật khủng khiếp và ghê tởm khi nghĩ rằng Satan có thể làm cho người ta đau khổ như thế? Và chúng có quyền năng sinh ra những em bé đó sao?
Ảnh hưởng của Luther. Chắc chắn rằng đối với giáo hội Tin Lành, cũng như các tác giả của giáo phái Tin Lành, những quả quyết của một người có uy tín như thế, được lặp đi lặp lại một cách trang trọng như thế, thì không thể nào không có ảnh hưởng. Trong hầu hết các bài giảng của hàng giáo sĩ Tin Lành, những câu chuyện về ma quỷ đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Văn chương bình dân bị tràn ngập bởi vô số những câu chuyện về ma quỷ. Một tay bút chiến công giáo người Đức, Jean Haas, đã bất bình về việc các sách bàn về ma quỷ được viết ra quá nhiều. Năm 1588, ông viết:
trong có mấy năm mà người ta đã xuất bản và phổ biến vô số sách về ma quỷ. Những cuốn sách đó được viết nhân danh ma quỷ, được in sai nhân danh ma quỷ, được bán và được đọc một cách thích thú nhân danh ma quỷ. Người ta coi trọng những sách đó, và các tác giả của những cuốn sách đó lại nổi tiếng trong một số tất cả những người tự xưng là sao giảng lời Chúa.
Ông viết thêm:
ngày xưa, các Kitô hữu đạo đức cấm con cái của mình không được kêu tên thần ác, thậm chí không được ám chỉ ma quỷ bằng những biệt danh của nó. Theo lời của Salomon, thì không được lấy danh ma quỷ mà thề thốt. Khi một người tội lỗi nhân danh ma quỷ mà quyền rủa ai, thì họ đã tự quyền rủa chính linh hồn mình. Thế mà hiện nay, người ta rao giảng về ma quỷ, người ta viết sách nhân danh ma quỷ và coi việc làm đó là đúng và đáng khen. Tôi có thể nói đúng cái lý do của sự việc đó cho các bạn. Ông ta chính là ông tổ của các nhà rao giảng tin mừng của chúng ta. Chính Thánh Tổ Phụ Martin Luther đã đầu tiên nêu gương đó.
Năm 1595, một tổng giám sự, nghĩa là một giám mục giáo phái Luther, là André Silichesis, đã xuất bản một khảo luận trọn bộ nói về hiện tượng quỷ nhập để biện minh cho sự việc đó bằng những lời lẽ sau đây. Ông tuyên bố rằng ông coi cuốn sách của ông là cần thiết.
Hầu như khắp nơi, xa cũng như gần chúng ta, số người bị quỷ nhập nhiều đến độ người ta phải ngạc nhiên và lo sợ. Có thể đó là một tai ương thực sự giáng xuống quốc gia của chúng ta và tất cả mọi người sống trong đó, giống như nước Ai Cập xưa, vì đã bị kết án phải hư mất.
Ông ta thẩm định rằng tại xứ sở của ông ta là Mecklenburg có ít nhất 30 người bị quỷ nhập đang gieo sợ hãi và kinh hoàng ở khắp nơi. Ông viết:
những người yếu đuối và nhút nhát, các phụ nữ và thiếu nữ hết sức bối rối vì tất cả những gì họ phải thấy và nghe một cách miễn cưỡng. Rất nhiều người từ chối đức tin và đức ái vì họ đã nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ. Nó dụ dỗ họ sống phản đạo và thờ lạy hình tượng.
Và ông đã dành nhiều chương dài để mô tả sự tàn phá của ma quỷ vào thế kỷ ông đang sống. Thôi, chúng ta hãy ngưng những kỷ niệm đáng buồn ấy tại đây. Vào thời đại của chúng ta, những chuyện quá đáng ấy chắc chắn không thể xảy ra nữa. Đã tới lúc phải tìm hiểu những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Satan trong thế giới hiện nay. Về vấn đề này, trước tiên chúng ta sẽ bàn tới những gì xảy ra ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 19 liên quan tới ma quỷ. Có thể kể một cách nghiêm chỉnh, không bịa đặt những câu chuyện về ma quỷ của thời đại gần với chúng ta như thế không? Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi trên bằng những gì chắc chắn, đồng thời tránh tất cả những gì là quá lớn.